This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lệ quê thói. Hòa Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lệ quê thói. Và cũng như những lần trước, ngày hôm nay Hòa Tính cũng vẫn tiếp tục mời quý vị đến với chương trình Đất lệ quê thói qua cái cuốn sách của cụ Phan Kế Bính được mang tên Việt Nam Phong tục, với phần tiếp theo đó là phần Việt Hỷ. Xin mời quý vị. Kính thưa quý vị, Việt Hỷ, H-I dấu hỏi, Việt Hỷ. Việt Hỷ như là các việc đăng khoa, bổ quan, người lên lão, hạ thọ, người ra làm chánh phó tổng, lý dịch, người cưới vợ, người làm nhà, làm cửa, các việc ấy đều có mở tiệc mừng, mời chân làng đến nhà để mà uống rượu. Và trong các tiệc ăn mừng ấy, tiệc nào cũng có sửa lễ để mà lễ thánh. Đã nói trong cái khoảng gọi là khao vọng ở trên này, tuy có cái việc cưới xin và cái việc làm nhà thì ăn mừng riêng ở nhà và tùy ý chủ nhà. Có khi thì làm, chẳng có thì thôi cũng được. Lễ cưới xin thì phải nộp tiền, gọi là cái tiền lan nhai. Cái tiền lan nhai là nộp cho làng, thưa quý vị. Cái tục gọi là nộp treo đó, thưa quý vị. Trước nộp treo người ta kêu gọi là cái tiền lan nhai. Người ở trong làng lấy nhau thì nộp độ một vài đồng bạc, gọi là treo nội. Còn cái người ngoài mà lấy cái người con gái ở trong làng thì bao giờ cũng phải nộp nặng hơn, hoặc là 5-6 đồng, hay hoặc là 10 đồng, hay hoặc là một vài chục đồng, tùy theo cái tục riêng của từng làng, gọi là treo ngoại, thưa quý vị. Có nơi thì không lấy tiền, bắt nộp bằng gạch, bát tràng, hay mà có nơi thì bắt nộp bằng cái mâm đồng, bát sứ, tùy làng cần dùng thức gì thì nộp cái thức ấy, chớ không có nộp tiền. Thế nhưng chiếu theo giá tiền thì cũng tương đương như nhau. Ngoài cái lễ treo làng thì lại có một cái lễ treo gọi là cái treo hàng xóm, thưa quý vị, treo bản tộc hay hoặc là treo bản thôn, hoặc là 5-3 tiền kẽm, hay hoặc là một vài quan, hay hoặc là 1-2 đồng bạc, vân vân. Hễ mà có treo rồi thì mới thành gia thất. Treo tức là cái ý phân bua với làng nước, lấy nhau đã có cưới treo là một sự hôn thú phân minh. Về sau thì vợ chồng có điều gì không dễ gì mà ly dị được nhau, và cái người ngoài cũng không có cái phép mà tranh cạnh được nữa. Trước khi nhận treo thì làng phải xem, phải xét coi đôi bên lấy nhau có hợp nghĩa, hợp tình hay không, hoặc là có thật bằng lòng nhau không, rồi mới nhận cái lễ đó. Nếu không xét thì có khi người đàn ông lấy ép người đàn bà không có chịu, hay hoặc là lấy nhau trái với đạo luân thường thì làng có lỗi lắm. Và thưa quý vị, đối với cái tục của người Việt Nam ta thì vợ chồng lấy nhau không có hôn thú, duy có cái lễ nộp treo, thì nộp treo cũng là một cái ý lấy làng làm một cái bằng chứng thì dẫu không có hôn thú mà cũng như là có hôn thú rồi, thưa quý vị. Đó cũng là một cái mối lý tài của cái chốn hương thôn ngày xa xưa kể ra, thì cũng tiện cho cái người lấy vợ và lại có lợi cho làng xã, cũng thay thế cho một cái tờ hôn thú trong cái vấn đề nộp treo này, phải không thưa quý vị? Một cái điều tiếp theo trong cái quyển sách được mang tên là Việt Nam Phong Tục của cụ Phan Kế Bính, tiếp theo sau cái việc hỷ gọi là cái lễ khánh điếu, thưa quý vị. Lễ mừng tức là trong làng mà có ai đăng khoa hoặc là bổ quan hay hoặc là thượng thọ thì mở tiệc vui mừng, mời dân làng uống rượu thì dân làng có đồ để mà mừng. Đồ mừng hay hoặc là dùng chè cao, hay hoặc là pháo, hay hoặc là câu đối, hay hoặc là dùng tiền bạc, hay trâu bò, gà, lợn, gạo, tùy theo cái sự vui mừng to nhỏ mà xử cái cách hậu bạc khác nhau. Thí dụ như cái người mà đổ đại khoa thì mừng một cái bức văn trướng thêu vóc kèm theo 50-60 bạc. Đổ trung khoa thì mừng một cái bài thơ thêu vóc kèm thêm 30-40 bạc. Đổ tiểu khoa thì mừng cái câu đối liễn cũng thêm vóc kèm thêm một vài chục bạc. Mỗi cái lễ mừng thường lại thêm chè pháo ngoài nữa. Người làm quan á, cũng tùy theo cái phẩm hàm to nhỏ, hay hoặc là mừng hoành biểu, câu đối liễn, sơn son thép vàng, hay hoặc là khảm trai, hay hoặc là mừng bằng vóc, bằng vải tay đỏ, vân vân. Cái người mà hạ thọ thì bao giờ cũng lễ mừng cũng phải kém hai hạng trên trên này, thưa quý vị. Và cái tục này là một cái tục cận thời, chớ vài chục năm về trước đó nữa thì thường thì dân làng chỉ mừng vài ba quan cho đến 10 quan tiền kém là nhiều, mà cái câu đối thì chỉ đến cái vải tay đỏ là thượng phẩm lắm rồi. Và tiếp theo đó là cái lễ phúng, thưa quý vị. Trong làng phúng nhau, trừ ra các người phúng riêng thì không kể, công dân đồng phúng thì thường là chỉ phúng một người tiên chỉ mà thôi. Cái lễ phúng dùng thủ lợn, mâm xôi, vạn hương, trầu rượu, hạn trong năm 10 ngày, hôm nào tiện thì đồng dân hội họp đem lễ đến nhà tang gia để mà làm lễ. Hiếu chủ lại phải làm rượu để mà khoản đãi dân. Hễ mà hiếu chủ nhà nghèo không thể thù đãi được đồng dân thì phải có một cái lời xin xin dân trước, dân miễn đi cho thì thôi. Và cứ thưa quý vị, có nơi ngày xa xưa thì bất cứ cái người nào mà hễ mà người ở trong làng mà mất á, thì đồng dân phúng một cái câu đối trắng và một đồng bạc. Câu đối chia làm bốn hạng: đàn ông, đàn bà, người già, người trẻ. Hễ phúng cái hạng nào thì đã có cái câu đối sẵn, cứ thế mà đề. Và tục này có lẽ nó có nhiều điều gọi là phải hơn. Và tiếp theo đó là mừng phúng riêng. Thưa quý vị, ngoài cái lễ mừng phúng của đồng dân thì lại còn có nhiều cái lễ mừng phúng riêng của từng hội nữa, như là bản tộc, bản thôn, bản ngõ, hội viên chức, hội tư văn, hội đồng niên, hội bản binh, hội chư bà, vân vân. Thế mà người hội nào có việc mừng hay hoặc là cái việc tang thì cả cái hội ấy phải mừng phúng, và đồ phúng đại để cũng dùng các thứ như là chè, cao, trầu, rượu, vàng, hương, câu đối, tùy theo cái bậc người cao thấp mà xử phân biệt nhau đôi chút. Và thưa quý vị, cái lễ mừng phúng nào thì nhà chủ cũng phải khoản đãi lại, hoặc là rượu chè, hoặc là trầu nước. Có nơi chỉ dùng bánh đa, đậu phụng khoản đãi bản ngõ, bản tộc uống rượu chai cũng xong. Và tiếp theo đó là mừng phúng riêng của mọi người, thưa quý vị. Ngoài nữa thì là những cái người thân thích, những cái người quen thuộc, anh em, bậu bạn, ân tình, ân nghĩa cũng đều có lộn cái lễ của ngày xa xưa gọi là cái mừng phúng nhau. Các hàng người này nhất là hay chuộng cái câu đối lắm, thưa quý vị. Người có chữ nghĩa làm lấy tự tình với nhau đã đành đi, người mà không biết chữ cũng đi mượn cái người khác làm đỡ cho để mà mừng hay hoặc là để mà phúng, lấy cớ câu đối mới là lịch sự. Nhiều người thì chẳng biết cái tình cảnh của hai người đối nhớ nhau như thế nào mà làm đỡ cho cái câu đối dùng vài điển mập mờ viển vông hay là vài câu câu sáo ngữ giả thử dán vào nhà nào thì cũng được cả, thưa quý vị. Đó là cái điều Hoàng Tính chia sẻ gửi đến cho quý vị, gọi là cái mừng phúng riêng của mọi người trong cái chương trình Đất Lại Quê Thổi, được Hoàng Tính trích trong cái cuốn sách của cụ Phan Kế Bính được mang tên là Việt Nam Phong Tục, thưa quý vị. Việt Nam Phong Tục ngày hôm nay được tiếp theo với cái phần được mang tên là Vợ Chồng Ly Dị. Xin được mời quý vị. Tất cả những điều chia sẻ gửi đến cho quý vị đều là những cái phong tục tập quán của ngày xa xưa của người Việt Nam của chúng ta. Sau khi mà đã có dặm hỏi rồi mà trai gái không bằng lòng lấy nhau, trai chê vợ thì thôi, không đi lại xêu tết gì nữa. Gái chê chồng thì phải đem trả trậu cao. Nhà trai nghiệt thì tính hết tiền phí tổn về cái việc dặm hỏi xêu tết từ trước mà bắt nhà gái phải bồi lại mới nghe. Đến lúc cưới rồi, vợ chồng mà ăn ở với nhau đã được một vài năm hay hoặc là đã nhiều năm, mà có điều gì mà vợ chồng mà không bằng lòng nhau, hay hoặc là chồng ăn ở tình phụ thì vợ cũng có thể bỏ được chồng, hay hoặc là vợ phạm phải một cái tội thất xuất thì chồng cũng có thể bỏ được vợ của ngày xa xưa. Muốn bỏ chồng của ngày xa xưa phải kiếm trầu cao trình với lại lý trưởng, với lại dân làng. Dân làng phân xử cho rồi thì mới được bỏ. Và nếu mà dân làng xử mà đôi bên chưa phục thì mới được đưa đến cái cửa quan. Đàn ông muốn bỏ vợ thì phải viết một cái tờ ly dị gọi là giấy rảy giấy rẫy, thưa quý vị, giấy rẫy mà thêm một cái chữ vợ đằng sau nữa, gọi là giấy rẫy vợ. Vợ cầm cái giấy ấy rồi đem trình làng trình quan rồi mới được đi lấy chồng khác. À, vợ chồng á, mà phân dị hay hoặc là chia của hoặc là chia con thì tùy quan trên sự định cho. Có khi đàn ông bất cứ giấy bất cứ giấy hay mà vợ mà có lỗi nặng á, thì gọt gái bôi vôi phú về, hay hoặc là chồng mà bắt được vợ thông dâm với trai thì bắt cả gian phu dâm phụ, hoặc là bắt một dâm phụ mà đóng bè chuối thả trôi sông, thưa quý vị. Đại để nói thêm, vợ chồng phân dị tuy là một cái sự không được vui vẻ trong gia đình của ngày xưa, thế nhưng cũng là một cái việc thường trong cái thiên hạ. Duy cái tục gọt gái bôi vôi và cách đóng bè chuối thì là một cái tục rất là dã man cũng có đó, quý vị. Không phải là cái người mà có lòng nhân từ, có lượng quảng đại của ngày xưa. Một phần tiếp theo trong cuốn được mang tên Việt Nam Phong Tục của cụ Phan Kế Bính được Hoàng Tính gửi đến cho quý vị trong cái cuốn trong chương trình Đất Lê Quê Thói ngày hôm nay, được mang tên Tài Chánh, thưa quý vị. Tài Chánh của ngày xa xưa. Tài Chánh ở chốn hương thôn, cái số xuất nhập đại khái chia ra làm dăm ba khoản. Cái số nhập có cái thứ nhất là cái công điền cho cái người lãnh canh lấy lợi. Cái số nhập thứ hai đó là công ngân phòng, tức là lấy lợi. Cái thứ ba đó là tiền nộp lệ, như là lệ lan nhai, cái lệ tống chung, cái lệ vọng ngôi thứ, vọng chức dịch, chức sắc, vân vân. Cái thứ tư đó là tiền bán nhiêu, bán xã, bán hậu, bán thủ từ, bán đăng cai, vân vân. Cái số năm đó là tiền đóng góp trong cái số nhập vào, thưa quý vị. Còn cái số xuất ra, cái số xuất đó, thưa quý vị, gồm có các việc tế tự, cái việc ăn uống, cái việc sắm sửa đồ thờ, cùng là sửa sang đình miếu phải xuất ra, hay hoặc là cái việc khai báo, hay hoặc là cái việc nuôi tuần nuôi lính, cùng là cấp cho lý trưởng thả, thưa quý vị. Làng nào mà có ruộng công, tiền công thì lấy cái lợi tức ấy mà chi vào những cái việc công nhu. Còn làng nào mà không có cái của công thì động đến cái việc gì to tát, như là cái việc tu tạo đình miếu hay là cái việc lo khác, thường thì phải bán nhiêu bán hậu để mà lấy tiền chi dụng. Các việc tế tự ăn uống thì phải đóng góp với nhau. Còn các tiền lệ ngạch chẳng được bao nhiêu, chỉ để chi những cái việc khai báo phí tổn nhỏ nhặt nuôi tuần thì thường cho tuần lấy về các nóc nhà mỗi năm độ vài ba hào, hay hoặc là lấy thóc xương túc mỗi sào độ vài lượm. Nuôi lính thì thường thì cấp cho ruộng công, hay hoặc là lấy tiền công, mà chỉ nuôi lý trưởng thì thường thì cho lấy vào cái tiền gọi là bán xã bán trưởng. Dân xã không mấy nơi mà có một cái sổ chi như là cái đồng niên. Khi nào mà có việc tu tạo to tát thì mới có cái sổ đóng độ vài chục tờ giấy bản biên những cái số tiền mua bán vật liệu hay hoặc là chi phí sự gì vào những cái món nhập khoản nào đó. Đến cái lúc mà hoàn thành thì dân làng chiếu cái sổ hội tính một lượt, thừa thì để lại gửi cho một người giữ tiền, thiếu thì bổ thêm mà đóng với nhau. Thế là xong việc, không cần gì đến sổ nữa. Còn như các việc tế tự thì lý trưởng hay hoặc là đương cai hay hoặc là cái phần thu phải thừa miệng trước, chi tiêu những gì biên vào một cái mảnh giấy đợi dân làng họp đông thì tính toán bổ bán mà trả lại. Đến các việc ứng biện tạp nhạp, mặc ý cho lý trưởng tự biên, rồi lý trưởng muốn lấy món nào chi được thì thôi, thưa quý vị. Tài chánh của dân thôn thì cũng là một trong những cái việc hệ trọng. Song dân xã ta ngày xa xưa thì không mấy nơi lưu tâm đến cái việc mà lý tài. Chẳng qua nơi nào có ruộng công để ra mấy mẫu làm tiền công nhu, hay hoặc là mai có món tiền công nào thì cho vay lấy lãi chi vào các việc. Ngoại giả thì động đến cái việc chi gì thì chỉ đóng góp mà thôi. Mà các khoản thu chi thì rất là cẩu thả, không có một cái sổ sách nào cho chắc chắn, cho nên kỳ mục lý trưởng dễ hà lạm của dân lắm. Chỉ khổ riêng cho cái bọn con em nai lưng đóng góp mà làm đến khi xảy ra việc gì to tát thì không biết xoay vào đâu được nữa. Còn mong gì làm nổi những cái việc công ích nữa. Vậy thì tài chánh khốn quẫn cũng bởi cái cách mà lý tài của ta vụng mà thôi trong mỗi cái làng, cái xã. Thưa quý vị, đó là cái phần mà Hoàng Tĩnh muốn chia sẻ, gửi đến cho quý vị trong cái vấn đề gọi là tài chánh của làng, của xã, của ngày xa xưa. Nó cũng có những cái chi tiết, nhưng mà nếu mà gặp mà tốt đẹp những cái người mà lý tài, lý xã này nọ mà phân chia ra đồng đều thì chắc có lẽ rất là tốt, thưa quý vị. Đó là cái phần mà Hoàng Tĩnh muốn chia sẻ trong chương trình Đất Lệ Quê Thói, được Hoàng Tĩnh trích trong cái cuốn được mang tên Việt Nam Phong Tục của cụ Phan Kế Bính. Hoàng Tĩnh đến đây xin được tạm dừng và hẹn gặp quý vị trong chương trình tuần sau, cũng hầu chuyện cùng quý vị với cuốn sách được mang tên Việt Nam Phong Tục của cụ Phan Kế Bính. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Chúc quý vị một ngày vui. Cảm ơn.